Đạo tràng Tịnh độ Tản Nguyên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 91 giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Bình Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Ô Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể đạo tràng. Hơn một tuần khai pháp trong 3 tháng kiết hạ an cư của Chư Tôn Đức Tăng Ni ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên. Hôm nay chúng ta mới chính thức vào thời pháp thoại đầu tiên sau ngày khai pháp, vì sau khi khai pháp được 1-2 hôm thì lại vào khóa tu cho các cháu học sinh và sinh viên một tuần vừa qua. Thì hôm nay thì chúng ta tiếp tục vào học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Trước khi vào học bài mới thì Thầy cũng điểm qua lại một chút về cái phần hôm trước. Hôm trước thì chúng ta thấy là ở tại cung trời Đao Lợi, lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ngài giơ cánh tay vàng muôn ngàn sắc tướng để xoa đầu Bồ Tát Địa Tạng và ân cần phó chúc, tức là giao phó cái trọng trách cứu độ chúng sinh ở cái thời mạt pháp sau này đối với chúng sinh khổ đau ở trong cõi năm nhân phủ đề cho Bồ Tát Địa Tạng. Và Đức Phật cũng nhờ các vị trời rồng quỷ thần ở sau này cũng hộ trì những người đọc tụng thọ trì Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, giúp đỡ cho người trì niệm và cung kính tốn giảng, cung kính cúng giảng tôn tượng và tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng. Tất cả chư vị thiên long bát bộ trong pháp hội đó đều rất hoan hỷ, chư Phật Bồ Tát cũng đồng hoan hỷ. Để hôm nay thì chúng ta học vào cái bài phần tiếp theo. Ở trong văn kinh chúng ta thấy là bây giờ Đức Phật lại tiếp tục kêu Bồ Tát mà Địa Tạng mà bảo rằng á, lại nữa này Địa Tạng, ở về đời sau này nếu có chúng trời người tùy theo nghiệp báo ứng mà có sự đau khổ, khi người đó vừa chết, thần thức vào đường ác, cảnh khổ vừa hiện ra, liền sinh tâm lo sợ, rồi dốc lòng thành kính trì niệm danh hiệu Phật hoặc danh hiệu bất kỳ của vị Bồ Tát nào, hoặc một câu một kệ trong kinh điển Đại Thừa, thì Địa Tạng ông nên dùng sức thần thông lớn, hiện muôn nghìn hóa thân mà đứng trước người đó, phá tan địa ngục khổ để cứu họ thoát ra, rồi dạy họ biết thêm về nghiệp báo nhân quả, khiến cho họ bỏ ác làm lành được phúc lớn, giúp cho họ được sinh lên các cõi trời người, hưởng sự vui thủ thắng, chẳng để đọa lạc nữa. Thì đó là cái lời phó chúc, và mình gọi là gì, gọi là giao trọng trách hay là giao trách nhiệm đó. Với cái danh từ hiện đại bây giờ gọi là giao cho cái trách nhiệm, giao cho cái trọng trách để lo một cái công việc tiếp theo. Thế đây là người trên căn dặn và giao trách nhiệm cho người dưới. Thì ở đây chúng ta thấy là trong đạo Phật thì chúng ta thấy Đức Phật phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng. Và Ngài nói rằng nếu sau này, ở về đời sau này nếu có chúng sinh khắp trong chúng trời người, chúng ta thấy là chúng trời người chứ không phải là chúng sinh ở nhân gian không đâu. Ở đây Đức Phật phó chúc nếu có chúng trời người, trời tức là chư thiên ở các cõi trời, người tức là gì, tất cả con người của chúng ta, rộng ra ở đây chúng ta có thể hiểu là rộng ra cho đến cả các loại hàm thức, các loại gì chúng sinh như là trâu bò chó lợn gà vịt, dẫn đến con giun con dế, con trùng con kiến vân vân, có tình thức biết hướng thiện. Thì Đức Phật nói rằng á, nếu các chúng đó, đặc biệt ở đây là nói chúng trời người mà đọa ở trong ba đường ác, vì sao? Vì khi còn sống làm nhiều việc ác, việc xấu, cho nên sau khi chết đi á, thì tùy theo cái nghiệp báo ứng mà có sự đau khổ, hoặc là lúc bệnh tật mà khổ. Chúng ta thấy cái trường hợp mà nhiều trường hợp á, cái báo ứng nó hiện ra ngay trước mắt, chưa cần phải đợi chết, chết đi mới vào địa ngục, vào ngạ quỷ đầu sinh, mà còn sống á, đã bị rồi. Còn sống đã bị rồi. Có một Phật tử đến kể với chúng tôi trong đạo tràng vừa qua xử lý một cái trường hợp rất khó. Và khó làm sao? Bảo khó với trường hợp này, ngày xưa là vị này cũng đi bộ đội. Xong bộ đội về mà cái thì bắt đầu ra làm việc nhà nước đó. Làm việc ở xã. Làm việc ở xã, ngày đó xã, bây giờ đó đến phường rồi. Bây giờ đến phường, ngày xưa thì còn là ở xã. Khi ông này còn đang làm việc á, thì nhận được cái lệnh gọi là cái thời mà cải cách văn hóa, cách mạng văn hóa. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta cũng đốt đình phá chùa khá là sôi động. Vì vậy cho nên nó ra một cái phong trào là bài xích tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Thì cái ông này á, thì ngày đó thì khi mà ông đi ra làm, ông về, ông làm là trưởng công an xã. Từ ngày đó làm trưởng công an xã, và ông trực tiếp là chỉ đạo cái vụ là phá đình phá chùa ở tại địa phương của ông ấy. Tất nhiên là ông làm theo cấp trên thôi, nhưng mà ông làm ấy thì ông lại làm nó đến nỗi nó hơi quá đà. Ông làm, ông ra thì khi bắt đầu ra thì các Phật tử kể rằng ngày xưa ông ấy làm, ông ấy phá, thì lúc đầu là những người mà quân đi đến thì không ai dám trèo lên, vì ai cũng sợ. Thế bắt đầu ông ấy trèo lên mà ông ấy bảo là có sợ gì đâu, để tôi làm trước cho mọi người làm. Ông trèo lên bắt đầu là ông còn sờ đầu tượng. Ông sờ đầu tượng bảo ôi trời, đầu chọc lốc như thế này, mát thế, đầu tôi ước gì đầu tôi cũng chọc như thế cho nó mát. Và sau đó về xong, và ông làm xong đem cái tượng, toàn bộ cái tượng Phật đó vứt xuống một cái giếng làng, xong rồi đem lấp lại. Và cái giếng làng đó bây giờ là cái trường học, hiện tại bây giờ là cái trường học cấp 2 của xã. Còn cái chùa đó ngày xưa chùa rất lớn. Thế bắt đầu là ông làm xong một cái về thì mấy hôm sau thì ông ốm. Ông ốm mà quả thật là ông ốm mà ông rụng hết tóc, không còn một chút nào. Và sau cái trận ốm đó thì ông cũng không thể công tác được nữa, mà chức trưởng công an xã cũng nghỉ luôn, thì ốm không làm được nữa. Và mà cái điều đặc biệt là ông có hai thằng con trai. Thì cái năm tôi để tôi biết là cái vị đó thì năm 97 thì có một thằng con trai nó mới đi, các cụ biết là nó đi có cái xe bò. Ngày xưa chưa có công nông nhiều, năm 97 nó đi xe bò, đa số là đi chở cát chở đá, là đi bằng cái xe bò. Các cụ với cái xe bò không, cái xe bò nó dùng con bò nó kéo ấy, nó cũng bằng cái thùng công nông thôi, nhưng mà nó dùng bò kéo. Ngày xưa ra mấy tiền, có mấy tiền công nông đó. Thế một hôm nó đi làm, nó đi chở vôi cho người ta, thì nó bị sấm sét đánh chết ở giữa đường, mà đến sáng hôm sau mọi người mới biết, vì nó đi chở ban đêm mà. Nó chở ban đêm, đến sáng sau mọi người mới thấy là chết, mới biết là sét đánh cháy đen hết ở ngoài đường. Đấy là một thằng con trai. Còn một thằng nữa thì có hai thằng con trai, một thằng nữa, thằng con trai cả nữa thì nó bị bệnh thần kinh, nó dở dở ương ương, thế đi ra đường cũng bị ô tô chẹt chết. Thế hai thằng con trai chết hết. Còn ông ấy thì đến khi cuối cùng một cái là ông cứ điên điên khùng khùng, vừa ốm bao vừa điên điên khùng khùng. Và cho đến cách đây vừa qua thì mọi người bảo là khi mà ông ấy ốm nặng quá, các Phật tử mới nghĩ là đến để trợ niệm cho họ. Nhưng mà đến trợ niệm không chống được các quý vị. Càng trợ niệm nó lại càng đau thêm. Càng trợ niệm càng đau. Càng trợ niệm nó càng kêu gào. Bình thường nó kêu gào ít, mà đến cái trợ niệm, bắt đầu vào trợ niệm một cái là nó kêu gào. Nó kêu gào mà nó dãy giụa. mà già rồi, hơn 80 tuổi rồi mà dãy dụa kinh lắm. Thế là đâu mấy Phật tử ở dưới đấy hỏi, gọi điện hỏi tôi thì bây giờ trường hợp này làm thế nào thầy? Tôi bảo cái trường hợp này khó đấy. Vì ngày xưa đích thân ông là phá chùa phá chiền, lấy tượng Phật vứt cả xuống giếng. Bây giờ thì hơi khó, nhưng mà thôi, có còn hơn là không. Thế tôi bảo là các Phật tử bảo là nhưng mà chờ niệm mấy hôm nay rồi không được, càng niệm Phật thì càng kinh khủng, càng đen lên đau càng đau. Thế tôi bảo vậy thì bây giờ chỉ có một cách để thôi, phóng sinh và sám hối, đặc biệt là phóng sinh và sám hối vào tụng kinh Địa Tạng, tụng cho ông với 3 ngày hoặc 7 ngày. Thế là bắt đầu các Phật tử là phóng sinh và sám hối cho ông ấy, sám hối cái tội lỗi của ông ấy, và tụng kinh Địa Tạng đến hết đúng 7 ngày. Vừa hết ngày thứ 7 sang buổi chiều chiều một cái thì sang đến ngày thứ 5, thứ 6 thì ông đỡ đau, nhưng đến tụng ngày thứ nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4 ông vẫn đau, vẫn kêu, nhưng mà nó giảm hơn cái lúc ông niệm Phật, hơn là lúc chờ niệm. Nhưng sang đến ngày thứ 5 một cái thì bắt đầu đỡ, ngày thứ 6 thì không thấy kêu đau nữa và ông nằm yên, và đến ngày thứ 7 thì da rẻ nó khác đi, nó hồng hào đi. Tất nhiên tụng kinh xong mới niệm Phật, cộng với niệm Phật nữa, tụng kinh Địa Tạng với niệm A Di Đà Phật. Thế xong đến ngày thứ 7 buổi chiều lại thì bắt đầu là thấy ông là đòi uống nước, đòi ăn cơm. Thế là lấy cơm, lấy tí cháo là với tí nước cho ông ấy uống. Uống xong một cái là ông ra đi, cứ nhẹ nhàng là ông ra đi một cách nhẹ nhàng. Đó. Chúng ta thấy, cho nên ở đây Đức Phật nói rằng nếu mà người nào khi còn sống mà do vô minh nghiệp chướng, do miếng cơm manh áo hoặc là do gì, do vô minh tức là không biết đó, là có tội, do hùa theo số đông mà làm những việc ác, việc xấu, vân vân. Khi mà khổ báo đến mà người đó biết ăn năn, biết hối cải, biết thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, phóng sinh tô phúc, sám hối nghiệp chướng, thì ở đây Đức Phật phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng là sẽ giúp đỡ người đó. Nếu người đó đọa vào trong địa ngục, chúng ta thấy trong kinh này nói là nếu người đó đọa vào trong địa ngục rồi, Đức Phật còn nói rằng gì, ông tức là bảo Bồ Tát Địa Tạng á, ông nên dùng thần lực của ông rồi á giống tan cửa ngục để cứu những chúng sinh khổ đau ở trong đó cho họ thoát ra, rồi dạy bảo cho họ cách tu tập, khiến cho dần dần họ đều được gì, đều được ngồi trong cái ngôi nhà chính pháp, rồi sẽ chứng được đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái cách xử lý nhất là đối với các Phật tử ở trong ban chờ niệm, chúng ta hay đi chờ niệm bây giờ thật là phải khéo léo, phải uyển chuyển. Chúng ta thấy là các tổ thì có tổ như vị những Ấn Quang Đại Sư với đặc biệt Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng khi người ốm ấy thì không cần phải tụng kinh, chỉ cần một câu A Di Đà Phật thôi, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, không cần phải tụng kinh, vì lúc đó họ tụng kinh họ không tiếp nhận được. Nhưng đấy là gì? Đấy là nói về chung chung những người bình thường khác. Nhưng còn cái trường hợp nó tạo vào tội gì? Tội ngũ nghịch, đốt đình phá chùa, hủy hoại tượng Phật, đó phạm vào một trong tội gì ạ? Tội ngũ nghịch rồi, đó là làm thân Phật chảy máu trong thời mạt pháp này. Thời Phật còn trụ thế thì là làm thân Phật chảy máu như Đề Bà Đạt Đa. Chứ còn thời Phật đã nhập Niết Bàn rồi thì gì? Tranh ảnh tôn tượng của Phật được gọi là biểu tượng, gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Tranh ảnh và tôn tượng của Phật trong thời mạt pháp này gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Vậy tranh ảnh tôn tượng là đại diện, là tiêu biểu cho hình tướng của Thích Ca Mâu Ni Phật. Những cái vị này đem lên lại ôm tượng Phật xuống, trước khi ôm là còn xoa đầu Phật và nói ước gì cái đầu tôi nó cũng như thế này cho nó mát. 3 hôm sau về ốm, tháng sau rụng hết tóc ngay và quặt quẹo. Từ đó 2 thằng con trai không vợ không con gì, 2 đứa đều không có vợ con, Một anh thì man mát, còn mà anh khỏe mạnh thì cũng không vừa con gì. Anh khỏe mạnh ấy thì bị sét đánh chết. Anh man mát thì tai nạn giao thông chết. Còn ông bố sống một mình như vậy, cô đơn cứ lang thang, nay đây mai đó. Kết quả đến khi gần chết về tại ngôi nhà của mình, nằm sờ sờ ở đó. Các Phật tử đến chờ niệm cho, không ổn. Vì sao? Vì cái trường hợp này nó phạm vào tội ngũ nghịch mà đòi cầu sinh Tây Phương Cực Lạc luôn, làm sao mà được? Các Phật tử chúng ta phải hiểu rõ, tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh của cái bệnh nhân, của cái người sắp mất kia để mà chúng ta trợ niệm. Bởi trong kinh Đức Phật dạy là dạy đại cương. Lời của các tổ giảng cũng giảng đại cương. Ví dụ Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng lúc mọi người sắp lâm chung tốt nhất là nên niệm Phật. Chỉ dùng một câu A Di Đà Phật để niệm cho họ thôi, như đấy là nói về đại cương. Đại cương tức là sao? Đây là nói về quần chúng. Nói về quần chúng, đại đa số nó như thế là tốt, chứ không có cái gì tuyệt đối cả. Nhưng cái trường hợp đặc biệt như vậy thì chúng ta phải xử lý bằng cái cách gì? Cách đặc biệt. Lấy dựa vào đâu để xử lý? Dựa vào kinh Địa Tạng để xử lý. Vì sao dựa vào kinh Địa Tạng mà không phải là kinh khác? Vì trên hội pháp hội tại cung Kể Đao Lợi, Thích Ca Mâu Ni Phật giơ cánh tay vàng xoa đầu Bồ Tát Địa Tạng và ân cần thọ ký và trao chúng sinh khổ đau ở thế giới Sa Bà có Nam Diêm Phù Đề này cho Bồ Tát Địa Tạng, và nói rằng nếu sau này chúng sinh nó có khổ đau, có đọa lạc trong ba đường ác đạo thì ông gì, ông nên dùng trăm phương ngàn kế, tất cả các phương tiện thiền xảo, tất cả thần lực của ông để cứu độ người đó. Cho nên chúng ta thấy là chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, cõi Sa Bà chúng ta này là đặc biệt có duyên với Bồ Tát Địa Tạng. Mà Bồ Tát Địa Tạng là người cai quản trực tiếp ở dưới quái gì? Ở dưới quái U Minh. Dưới quái U Minh Ngài là vị giáo chủ. Ngài như là một vị Phật đang hiện hữu ở dưới quái U Minh, tức là dưới quái âm đó. U Minh tức là quái âm đó. Trên mình gọi là quái dương, dưới đó gọi là quái âm. Để giáo hóa chúng sinh ở trên đó, ở dưới đó. Cho nên ấy, chúng ta biết được cái điều đó, biết được cái trường hợp đặc biệt như thế, đem tụng kinh Địa Tạng, họ tiếp nhận được ngay. Bình thường tội lỗi chồng chất như thế, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, ai A Di Đà Phật nào tiếp nhận khi mà cái nợ nó còn quá lớn như vậy? Cho nên nó phản tác dụng. Các hộ pháp Thiên Long trước đây là gì? Họ không hoan hỉ, và oan gia trái chủ, và những cái người mà họ bỏ tiền ra để làm công quả cung tiến vào tượng Phật chùa chiền, cái ngôi chùa ngôi chiền đó, nếu họ chưa được giải thoát, họ vẫn còn ở dưới quái âm hoặc sinh lên các quái chư thiên chẳng hạn, họ có thần thông, họ không bằng lòng, họ thấy cái thành quả của họ trước đây đã bị một số người, một nhóm người và một vài trường hợp cá biệt đặc biệt nào đó phá đi cái thành quả của họ, và họ không an nghỉ. Nếu là ở dưới quái âm thì nó thành gì? Oan gia trái chủ. Còn nếu ở trên các quái trời thì họ không hoan hỉ. Thậm chí là họ còn làm gì ạ? Nếu mà Đức Phật A Di Đà có đến muốn rước á, thậm chí nói nôm na như thế gian chúng ta thì họ còn làm đơn, họ kiến nghị lên Đức Phật A Di Đà là trường hợp này tội nó còn chưa tiêu hết, xin Ngài đừng gì, đừng rước nó. Đây là tôi nói một cách theo thế gian. Nhưng còn á, còn A Di Đà Phật Ngài biết mà, Ngài biết trường hợp này đã rước được hay chưa. Nếu mà Ngài dùng bằng thần lực của Ngài á, Ngài có vô lượng vô biên thần lực, cho nên Ngài nhìn thấy trường hợp này chưa thể đủ phúc để vãng sinh về cõi nước Ngài thì chắc chắn Ngài không hiện ra. Quán Âm Thế Chí Bồ Tát cũng không hiện ra. Chúng ta có niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đến bao nhiêu ngày đêm đi chăng nữa, nó cũng chỉ có tiêu được cái túc nghiệp của họ mà thôi. Nhưng tiêu ở mức độ nào thì còn phải tùy thuộc vào cái lòng thành của họ và đại chúng chờ niệm khi đó. Đó cho nên cái phương pháp một câu hồng danh A Di Đà Phật chúng ta biết là không phải là dễ dàng mà có thể chúng sinh có thể tiếp thụ ngay được. Vì vậy mà có phương tiện khiến cho họ tiêu nghiệp, khiến cho họ trả nợ đi. Đấy như trường hợp tôi, các vị niệm Phật mấy ngày, càng niệm nó càng đau, càng niệm nó càng kêu la. Thì chúng tôi khuyên là đến tụng kinh Địa Tạng 7 ngày. Thì tụng đến hết 7 ngày, tất nhiên vừa tụng kinh Địa Tạng vừa niệm A Di Đà Phật. Mỗi ngày tụng 3 quyển, chia thành 3 thời, thượng trung hạ, thành ba thời, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Tụng xong như vậy lại phóng sinh và niệm Phật cho cái bệnh nhân đó. Và chúng ta thấy sau 7 ngày thì họ ra đi nhẹ nhàng. Cho nên là ở đây, ở trong văn kinh này Đức Phật nói là nếu có người nào á khi còn sống mà làm nhiều cái việc xấu ác, người đó khi vừa chết đi, thần thức vào trong đường ác, thấy cảnh khổ hiện ra liền sinh tâm lo sợ. Khi cảnh khổ nó hiện ra thì lo sợ lắm. Bình thường chúng ta thấy chúng ta ngay còn sống này thôi, có đúng không? Lúc còn trẻ, còn khỏe, hay là có tuổi rồi nhưng mà còn chưa ốm, chưa bệnh á, bảo đi chùa lễ Phật, bảo thắp tháo hương cúng Phật đi, nhất định không. Bảo đi chùa đi, không nói năng gì. Bảo lần thứ nhất không nói năng gì, bảo lần thứ hai á, bảo là ôi giời, Phật ở trong tâm đi, Phật ở đâu, cứ đến chùa mới là có Phật đâu. Phật dạy Phật ở trong tâm. Rồi nói lần thứ ba, thậm chí là cáu với người nhà ngay, cáu với cái người khuyên mình đi chùa ngay. Chùa chùa triền triền cái gì, mê tín gì đoan. Phật ở trong tâm chứ Phật ở đâu, Phật có phải ngồi ở chùa đấy mấy ông sư đâu. Phật ở khắp thế giới, Phật đâu đâu cũng có. Tâm ta hướng thiện thì đó là Phật. Vân vân dùng mọi lý lẽ để biện bác lại. Nhưng xin thưa các quý vị, khi ốm á, không may trái nắng trời trời nằm cho gì khoảng vài tuần hoặc vài tháng á, thì lúc đó thì mềm nhũn như con chi chi ngay. Lúc đó không cần chúng ta phải khuyên đi chùa mà tự có khi lại gọi lên: bà ơi, bà xem thế nào, bà làm cái lễ, bà ra chùa, bà ra đền, bà lễ Phật, lễ Thánh hộ tôi cái. Mấy hôm nay tôi ngủ mơ toàn thấy giấc mơ xấu ác thôi. Đó, chúng ta thấy chúng sinh ấy, chúng ta thấy có ở thế giới Sa Bà này, chúng ta thấy có những trường hợp là gì? Các cụ ngày xưa ấy thường hay nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? Đó, tức là chưa thấy khổ, chưa thấy chết ấy, ở trước mắt mình ấy thì chưa lo sợ, chưa biết ăn năn, chưa biết sám hối, vẫn còn ngang tàn, nghĩ rằng mình gì, có trí tuệ, có chức danh, có danh vọng, có địa vị trong nhà nước, vân vân. Hôm qua có một Phật tử ở Hà Nội lên nói với tôi, có ông chồng ngày xưa đi bộ đội và cũng có công rất lớn, là chuyên ở trong trong cái làm về gọi là cán bộ cao cấp ở trong quân đội, mà chuyên về điều khiển về cái gì ở máy bay các thứ chiến đấu ấy, chuyên về ở trong phòng để điều khiển cái đó, cán bộ cao cấp. Trước đây mới về thì về hưu rồi đấy, bà đi chùa ông cấm, đi đâu là bà phải nói dối, muốn đi chùa nào gần gần là phải về thật sớm rồi còn nấu cơm cho ông, không thể đi qua đêm được. Muốn đi chùa nào thì phải mau mau sớm sớm về còn nấu cơm, và phải nói dối là đi chợ hay đi thăm người bạn hay là đi có việc gì đó, xong trốn đi chùa một tí. Nên cách đây là hơn một năm, hai năm rồi đó, thì ông ấy ốm về bệnh tiểu đường, rồi bệnh tim mạch, rồi bệnh các thứ, đủ các thứ bệnh. Thì khi đó thì bắt đầu là mới sợ, mới cho bà đi chùa. Ngày đầu tiên đó, mới cho bà đi chùa. Và bây giờ thì phải cho bà tụng kinh. Hơn nữa, bây giờ cao hơn nữa là cho bà tụng kinh ở tại nhà rồi. Và vừa qua thì bà bảo là ở trên thầy đang xây dựng tượng Phật, thì cũng muốn gieo duyên để cho ông ấy phát tâm, để lấy chính cái đồng tiền lương của ông ấy. Lương của ông một tháng bây giờ 6-7 triệu, muốn chỉ có bớt ra một chút thôi, để chính cái đồng tiền lương của ông để cúng dường một pho tượng Địa Tạng để gieo duyên cho ông. Gieo duyên cho ông. Thì trước đó thì ông đau lắm. Trước khi mà chưa làm cái việc đó thì ông nằm một chỗ mà ông đau. Ông đau đến nỗi ông rên la thảm xiết. Mà mỗi khi mà con cái đi làm về là ông càng rên nữa. Hãy ban ngày thì còn đỡ, cứ chiều tối lại mà cái bắt đầu đau, cứ chiều tối lại rên. Rên và la và bảo là, lúc thì ông bảo là: mẹ ơi, mẹ đón con đi với. Vì toàn thấy mẹ về. Mẹ về thì mẹ dắt tay để đi, nhưng mà đi á, thì cái dắt định đi thì lại tuột, có nghĩa là muốn chết nhưng mà chưa chết được á. bây giờ nằm một chỗ rồi không đi lại được nữa, ăn uống vệ sinh lại tiểu tiện tất cả ở một chỗ hết, do vợ và con chăm sóc hết. Cho nên á, thế bà mới bảo hỏi tôi là phải làm cách nào để cho ông có duyên với Phật. Tôi bảo đấy, có duyên với Phật thì không, thì bây giờ bà cũng phải là cái người mà dần dần, ngày xưa chưa cho, không cho đi chùa, bây giờ ông cho đi chùa rồi, ngày xưa không cho đi chùa, bây giờ cho tụng kinh rồi, đó là cái duyên với ông đã gì, khi nằm trên giường bệnh ông đã hiểu ra thế nào là sinh khổ, thế nào là già khổ, và đặc biệt thế nào là bệnh khổ, và ông đã hiểu được một chút xíu của Đức Phật nói về gì là thế nào là chết khổ rồi. Cho nên ông biết gì, biết lo rồi, biết lo thân rồi, biết hối cải rồi, và biết hướng thiện một chút rồi. Hướng tới cái vấn đề tâm linh tín ngưỡng một chút rồi. Cho nên á, bà phải làm cách nào cho ông ấy tăng niềm tin lên hơn nữa. Và vừa qua rồi bà về và nói với ông là ở chùa thầy đang làm cái việc Phật sự lớn như vậy, cho nên bây giờ thì thôi, tôi thì có thể dùng lương của tôi để cúng giảng được, nhưng mà cái đồng lương của ông trích ra 3 triệu cúng một pho tượng Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cầu phúc cho ông. À, nếu mà cái nghiệp của ông mà tiêu nhanh á, thì ông đỡ đau. Rồi á, mà Phật Bồ Tát mà thương thì sau khi ông mất đi thì Phật Bồ Tát sẽ tiếp rước đưa ông ấy về cõi giới an lạc tốt đẹp hơn, không để cho ông phải vất vưởng ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ông đồng ý không? Ông bảo, ông gật đầu, ông bảo đồng ý. Thế là vừa qua bà lên và cúng pho tượng cho ông, và cúng cho các con các cái rồi, con cái cháu chắt mỗi đứa một pho, tất cả là 10 pho rồi. Nhưng mà cúng riêng cho ông thì trước đây cũng cúng rồi, nhưng bây giờ bà muốn lấy cái đồng tiền của ông cơ, tiền đích cái thân, cái tiền lĩnh lương của ông, và đích thân ông phải hoan hỉ, phải muốn làm cái việc đó. Thế còn cúng thì bà đã cúng hết rồi, cúng cho cả nhà mỗi người pho rồi, nên dùng cái phương tiện đó để cho ông hoan hỉ. Thế vừa qua ông hoan hỉ xong, cách đây 2-3 tuần thì bà lên và cúng một pho thêm, và đây là đồng đích thân tiền lương của ông, con đi lĩnh xong con mang lên luôn. Ông hoan hỉ lắm. Thế là từ khi mà lên về một cái, đúng là mấy hôm sau thì vào chúng cái dịp nắng nóng vừa rồi á, các vị biết Hà Nội nó nắng nóng đến 39-40 độ. Vậy mà ông ấy từ chỗ đang kêu ngoang ngoác như vậy bây giờ lại giảm xuống. Trước đây là kêu cả đêm, nhưng vừa qua là giảm xuống, chỉ kêu một lúc khi con cái đi làm về thôi. Chắc muốn kêu để cho con biết là gì, bố khổ như thế đấy, chúng mày phải thương bố, phải chăm sóc bố này khác. Nhưng còn lại tối lại thì một cái thì lại cũng ngủ ngon. Thế hôm qua bà cụ lại lên, lại nói thôi thầy ạ, bây giờ làm thế nào? Nhà con bây giờ thì khỏi thì chắc chắn cũng khỏi được, hơn 80, gần 90 rồi. Thế bây giờ thì chắc chắn thì không khỏi được. Thế nằm bây giờ liệt giường liệt chiếu, bệnh tiểu đường nó phá rồi, nó phá ra hỏng hết nội tạng rồi, thế bây giờ làm thế nào? Thế tôi bảo bây thôi, bây giờ thì cụ cứ về nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng đấy. Vừa qua là cúng tượng Địa Tạng, thì bây giờ là tụng kinh Địa Tạng cũng tại nhà. Và mở cái băng giảng của thầy giảng về kinh Địa Tạng cho ông nghe, mở cho ông nghe. Phải mở tụng kinh hay mở giảng? Tôi mở giảng hơn. Mở giảng ông nghe được cái lời giảng á thì ông hiểu, ông thấm nhuần được. Thế còn tụng kinh thì bà cứ tụng ở trên ban thờ, thờ Phật với thờ gia tiên ở trên nhà, ông cho thờ ảnh Phật ở nhà rồi cũng vui rồi. Còn ở dưới ông cứ mở cái băng giảng cho ông nghe, mở nhẹ thôi. Và lúc nào ông không muốn nghe thì tắt đi, lúc nào ông muốn nghe thì cho nghe. Và đặc biệt là ông khuyên ông nên niệm Phật ở trong tâm nữa, cứ làm 7 ngày đi. Thế ngày hôm nay là ngày thứ nhất, hết 7 ngày. Tôi bảo là nếu mà mệnh mà ông mà hết á, thì ông đi nhẹ nhàng. Mệnh mà còn á, thì ông sẽ dần dần thuyên giảm, không đau và không kêu la nữa, để cho vợ con đỡ khổ. Sau một tuần nữa thì tôi kiểm tra lại cái trường hợp này xem thế nào. Đó, cho nên á, chúng ta thấy ở đây nói rằng á, những người mà ở đời trước kiếp trước làm nhiều những cái việc ác và khổ sở, đọc tụng bộ kinh này rất tốt, như là đói được ăn, như khát được uống vậy, mà hiệu quả ngay. Mà đặc biệt khi chúng ta đọc tụng là phải nhất tâm. Nếu chúng ta phát nguyện ngắn ngày, 7 ngày, 21 ngày hoặc 49 ngày á, thì chúng ta phát nguyện mà phát nguyện lớn á, phát nguyện mạnh á, thì cả nhà chúng ta ăn chay trường được là tốt nhất. Từ vợ chồng con cái cháu chắt trong gia đình ăn chay trường được 7 ngày hoặc 21 ngày là tốt nhất. Nếu chúng ta mà đọc tùng và lầu thông rồi á, nhưng đặc biệt á, trong 21 ngày chúng ta phải chia thành 3 thời, sáng, chiều và tối, cùng với thời của nhà chùa đây, với các Phật tử chúng ta cùng tụng thời đó thì tốt hơn là chúng ta tụng hết một bộ nhưng mà tụng ngồi một thời, mà tụng hết một bộ xong là thôi. Thì sao mà như vậy nó kém hơn? Vì chúng ta là niệm Phật được ít hơn. Nếu chúng ta chia thành 3 thời thì chúng ta niệm Phật được nhiều hơn. Nghi lễ chúng ta kéo dài cho niệm Phật được nhiều hơn, khiến cho tâm của mình cả 3 thời nó được kéo dài, cái tâm thanh tịnh hơn, công đức cũng nhiều hơn. Thì lấy cái công đức đó để hồi hướng thì sẽ tốt thôi. Có nhiều những cái sự mầu nhiệm mà từ khi chúng ta phát nguyện hỏi chỉ kinh Địa Tạng tới đây, và đến hôm cuối của khóa tu này, thầy muốn là chúng ta lại có một cái chương trình gọi là Phật pháp nhiệm màu Bồ Tát trong ta lần thứ 3 dành cho các Phật tử nữa, lần thứ nhất dành cho các bạn sinh viên, lần thứ hai các Phật tử, và tôi muốn là lần thứ 3 này các Phật tử chúng ta nếu mà trong thời gian vừa qua các Phật tử chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh này, có những điều mầu nhiệm, hoặc là gì, người ốm được khỏi, người bệnh cầu chết không được cầu sống chẳng sao á, mà họ được ra đi nhẹ nhàng, hoặc rằng đấy, gia đình con cái nó hư mà chúng ta đọc tụng bộ kinh này á một thời gian 7 ngày 21 ngày 49 ngày hoặc 100 ngày mà con cái nó thay đổi tính tình, được Phật Bồ Tát Địa Tạng gia trì khai tâm khai tính cho họ, họ quay trở về được con đường lương thiện, thì chúng ta cũng có thể kể cái câu chuyện này để cho đại chúng sách tiến đại chúng, chuyện là có thật, tự chúng ta kể ra. Còn các Phật tử đến kể với thầy á thì thầy nói lại, thì nhiều người có khi họ không tin, có người họ bảo làm gì có nhiều câu chuyện huyền bí như thế, làm gì mà nhiều cái câu chuyện nó như là ở trong mơ như thế, như là câu chuyện cổ tích, như chuyện thần thoại, chuyện thần thông, thần thoại như thế. Nhưng mà đích thân những cái người mà họ đọc tụng thọ trì bộ kinh này, gia đình họ cảm nhận được cái pháp lạc, được công đức của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng, họ kể lại cho chúng ta tại ngôi hội trường này, thì chúng ta thấy hoàn toàn khác, chúng ta thấy niềm tin khác hẳn. Chúng tôi kể nếu mà Phật tử thuần thành thì có niềm tin tuyệt đối, nhưng mà Phật tử mới đến chùa hoặc người mới đến chùa lần đầu, do gia sự có công việc này nọ, hoặc là có người mất, hoặc có người ốm đau, hoặc có con cái hư hỏng, hoặc vợ chồng cơm không lành canh không ngọt, vân vân, nhiều câu chuyện trong cuộc sống chúng ta không giải quyết được bằng vấn đề tình cảm và ý chí của mình ấy, chúng ta mới đến chùa, chúng ta mới nghe, chúng tôi thấy nói lần đầu chúng ta có người còn hoài nghi. Nhưng được nghe trực tiếp thì tốt lắm. Cho nên là sau ngày hôm nay thì các Phật tử chúng ta trong gần một năm vừa qua, chuẩn bị được một năm rồi, chúng ta mà phát nguyện đọc tụng thọ trì, mà vị nào mà có những cái cảm nhận đặc biệt, hoặc kể cả các tổ trưởng tổ phó, mà ví dụ như chúng ta đi trợ niệm cho người ta, ví dụ như tổ Phật tử đạo tràng ở Thanh Xuân, Hà Nội, Ô Tô, Hòa Bình chẳng hạn, có mấy trường hợp các Phật tử kể với thầy rồi, có trường hợp là có ông cụ mà cũng nằm ốm liệt giường liệt chiếu mấy tháng trời, kêu ngay ngoái ra, các cụ đến để sám hối tụng kinh cho, bảo tụng kinh Địa Tạng, ông cụ hoan hỉ, vừa nhất thiết cung kính xong một cái thì bắt đầu ông ra đi ngay, mới nhất thiết cung kính một cái ra đi nhẹ nhàng ngay, đã tụng cho hết biến kinh trợ niệm cho nữa là tươi tỉnh, thân thể mềm mại đó. Chúng ta thấy nhiều trường hợp vi diệu lắm, chỉ có Phật pháp mới có thể làm được cái điều đó, chỉ có Phật pháp mới có thể làm được điều đó. Và có những trường hợp chúng ta thấy con cái rất là hư hỏng, thậm chí nó bỏ nhà bỏ đi, như trường hợp bên Phúc Thọ, bên Phúc Thọ, bên Thanh Thủy ở Vĩnh Phúc vừa rồi ấy, con nó bỏ đi mấy tháng trời, tụng kinh Địa Tạng mới có 7 ngày, phát nguyện 21 ngày mới có 7 ngày, thế tự nhiên nó bỏ về, bỏ đi mấy tháng trời không một tin tức gì, và thậm chí gia đình còn nghĩ là có khi sợ cháu nó chết rồi, lang thang Bạt Kiều, sợ nó chết rồi, còn sống thì chắc nó phải gọi điện về hay là thư từ về chứ. Mấy tháng trời như vậy, đang cái lứa tuổi là chơi bời, học lớp 11, 12, đang lứa tuổi chơi bời. Nhưng mẹ phát nguyện như vậy, tự nhiên nó về. Về nó biết sám hối, quỳ xuống, nó xin lỗi bố mẹ. Nó nhận ra lỗi lầm mà nó còn xuống đây để tham dự Pháp hội Trung Phong Tam Thầy Niệm 3 ngày đầu năm vừa qua nữa đó. Tự nó xin đi. Và nó hứa với bố mẹ từ giờ về nó không làm khổ bố mẹ nữa, tu chỉ làm ăn. Chúng ta thấy có nhiều những sự mầu nhiệm lắm, nhưng mà tự chúng ta phải phát nguyện. Các vị đừng có đến đây bắt như là bắt thầy phải gì ạ. Phải làm cho ai đây coi thầy như một vị thần linh, như vị thông thư giữa Phật và, giữa thầy và Phật và, giữa Phật Bồ Tát và các người nhà các quý vị ấy. Đến chúng tôi bảo về đọc kinh, nó bảo là nhưng mà nhà con đọc kinh gì không đọc được. Không đọc được thì mà muốn thanh bình làm sao được. Thế bảo tôi thầy lễ cho chúng con cái, hết bao nhiêu chúng con thì cũng lo. Thế tôi bảo nói thật với các quý vị, tiền là quý, nhưng mà quý đối với những người cần tiền, đối với những người tham tiền. Còn chúng tôi tiền để làm gì, tiền cũng chỉ để làm phúc cho các quý vị thôi. Cho nên các quý vị cúng bao nhiêu thì cũng chỉ để làm xây chùa, tô tượng, đúc chuông, hoàng pháp, ấn tống kinh sách để hồi hướng cho các quý vị thôi, cũng chẳng có một cái gì cho riêng mình cả. Cho nên á, đừng có nghĩ là gì hơi một tí là tiền, hết bao nhiêu tiền chúng con cũng lo. Tại sao không nói rằng là chúng con tụng bao nhiêu ngày chúng con cũng tụng đi, mà cứ phải nói là bao nhiêu tiền cũng lo. Với người khác thì có thể là họ nghe câu đó thích, nhưng với chúng tôi thì hoàn toàn không, hoàn toàn không muốn các Phật tử của chúng tôi nói hết bao nhiêu tiền lo, mà chỉ mong rằng các quý vị nói với tôi là thầy bảo 21 ngày. Nói với thầy rằng á, ôi giời 21 ngày ngắn quá, kể cả 21 năm á mà chúng con được toại nguyện, chúng con gì cũng thọ trì đọc tụng theo lời của thầy, thế mới là cái người Phật tử. Thì tôi nói với các quý vị, chưa đến 21 ngày, chỉ 7 ngày thôi đã là có khi ổn rồi. Phật Bồ Tát hoan hỉ, thế chúng ta đi đúng đường đúng lối, chứ đừng có một tí hơi một tí cứ bảo hết bao nhiêu tiền cũng lo. Chúng tôi không phải ông thầy cúng, không là phải bà đồng bóng, không phải ông thầy cúng. Chúng tôi chỉ mong được các quý vị chúng ta đến chùa hiểu được Phật Pháp một cách chân chính để mà tu, tu để mà sửa, mà thay đổi mình. Làm trước hết là lấy công đức cho mình, sau là hồi hướng cho người thân của mình. Trong kinh Địa Tạng đó, Đức Phật nói là người làm việc phúc được 7 phần công đức thì mình người sống được mấy? Được 6 rồi. Người chết và những người chúng ta hồi hướng cho được có 1 phần thôi các quý vị. Nếu tôi có tụng kinh tôi hồi hướng thì tôi được 6 phần, các quý vị được có 1 phần. Thì tội gì mà các quý vị không lấy cả gì ạ? Cả 7 phần chọn đi. Mà bảo lấy con không đọc được. Thế tôi hỏi có biết chữ không? Bảo có, học cái lớp 12. Học cái lớp 12 đương nhiên là đọc được rồi. Mà rất đơn giản thôi. Cho nên ở có một số người chúng ta thấy ở thế gian là có một số người là lười, bảo tu thì lười, nhưng mà cầu phúc á, cầu lộc, cầu tài, cầu khỏe mạnh, bình an vân vân thì cái gì cũng muốn, nhưng bảo tu thì lại lười. Coi Phật đấy, coi các sư trong chùa như là một vị thần linh ban phúc giáng họa, như vậy là hiểu sai Phật Pháp. Cái sai này chúng ta cũng phải nói là cũng xuất phát từ một số các vị sư mà tham tiền nữa. Tôi nói là vị sư tham tiền, và hơi một tí là dạy cho người ta về cúng đi, lập đàn cúng đi. Ví dụ tôi nói ví dụ những cái trường hợp mà đi xem, gia đình không may được, hoặc là có các cụ già 250 về với gia tiên, về với tổ tiên chẳng hạn, đi xem, đến chùa xem, hoặc là đi xem các thầy đồng bóng, các thầy cúng, các thầy pháp. Họ bảo là bị trùng tang, và bị trùng tang, và trùng tang rồi thì đương nhiên khi họ bấm họ thấy theo cái cách tính của bên đạo lão á, thì nó có cái hoặc là trùng tuổi, hoặc trùng tháng, hoặc trùng năm, hoặc trùng giờ, trùng ngày, trùng giờ, trùng tuổi, trùng tháng, trùng ngày, hoặc trùng giờ, gọi là nhất sa, nhị sa, tam sa gì đó. Nếu mà trùng giờ thì người ta gọi là tam sa, tức là trong họ, trong chi họ phải có khoảng 3 người kế tiếp đi theo trong vòng 3 năm đó, kiểu như thế. Đấy, nói nôm na như vậy gọi tam sa. Nhị sa tức là trong dòng họ hoặc trong gia đình phải có 2 người chết nữa đi theo trong vòng 3 năm là gọi là nhị sa. Nhất sa tức là một người chết trong vòng 1 hoặc 3 năm nữa kế tiếp đấy nữa thì có một người chết kế tiếp là gọi là nhất sa. Ví dụ như trùng vào tuổi, vào tháng thì người ta gọi là nhất sa, trùng vào ngày ấy thì gọi là nhị sa, trùng vào giờ thì gọi là tam sa, hoặc là tam kết biến tam tang. Ví dụ như ba cái nhập mộ thì lại thành một cái trùng tang, hoặc là ba cái thiên di thì là một cái trùng tang. Đây là cách tính của đạo giáo chứ không phải cách tính của đạo Phật các quý vị, nhưng mà nó ăn sâu vào cái tiềm thức của dân gian chúng ta rồi, cho nên các sư cũng phải phương tiện họ đến hỏi thì cũng phải nói cho họ biết thôi. Nhưng nếu mà một vị sư mà tu hành lấy giáo pháp của Phật đó, thì vị sư đó sẽ dạy họ tụng kinh niệm Phật, bố thí phóng sinh, cúng giảng tu phúc để hồi hướng cho vong linh đó, giống như trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói, và giống như trong kinh Mục Liên Sám Pháp Đức Phật dạy Đức Mục Kiền Liên cái cách cứu mẹ, đó là cúng giảng chay tăng và cầu nguyện chư tăng chú nguyện cho, lấy cái năng lực công đức của chư tăng để chú nguyện cho, chứ không phải là bây giờ lập đàn cũng chàng cúng chập chập chen chen giải oan cắt kết mà khỏi được. Không có cái chuyện đó. Mà có đi chăng nữa, nếu khỏi á, có thể nó là trùng hợp, hoặc là cái vị pháp sư đó là cũng có công đức ăn chay tụng kinh niệm Phật, họ phương tiện lập đàn tràng đó cúng lễ cho chúng ta thì bằng công đức đó có thể được. Nhưng mà trong cái đàn lễ đó thì thường thường như là cúng ở ngoài đời đàn giải oan cắt kết trùng tang liên táng đó, gọi là giải oan cắt kết trùng tang liên táng. Cái đàn tràng đó thì bây giờ miền Bắc chúng ta thường cúng á, thường là phải có gì, có lễ tam sinh. Tam sinh chúng ta biết có những gì không? Con gà nè, con chim bồ câu nè, hoặc là con tôm nè, vân vân. Cũng tùy theo, có nơi tam sinh thì là gì, con gà, rồi cái thủ lợn, hoặc con vịt nữa vân vân, nó cũng nhiều lắm. Cái lễ tam sinh nói chung là nó nôm na là nó ba cái lễ mặn, ba loại, hoặc là thủ lợn, hoặc là con gà, hoặc là con chim bồ câu, hoặc là con tôm, con cá, vân vân. Tùy theo. Cúng lễ xong thì gì? Chúng ta thấy mà vị sư nào mà bày cái đàn đó lễ xong rồi y rằng là bảo mang xuống bếp để chặt ra cho vài đĩa ngon ngon bê vào trong phòng để cho các thầy gì? Các thầy dùng, các thầy thụ lộc. 100%. Vị sư nào mà bảo sắm cái lễ đó để cúng thì y rằng cúng xong một cái là bảo bê xuống dưới bếp. Xong một cái thì cái thủ lợn và cái con gà đó là gì, nếu mà còn đó thì đem gói vào để lại quả cho thầy, để thầy mang về chùa chia cho các vãi. Có khỉ mà chia cho các vãi các quý vị. Để vào tủ lạnh ăn mấy ngày sau nó chia cho các vãi cái gì, làm gì có cái chuyện đấy. Đó, có không các quý vị? Có, tôi nghe các Phật tử nói với tôi, đến đây nói với tôi, vừa qua nhà con mới cúng một cái đàn đó, chúng con thỉnh năm sư thầy đến, năm sư ông đến cúng ở tại nhà chúng con. Chúng con cúng hết 150 triệu. Một cái đàn đó tốn kém lắm các quý vị ạ. Cúng 150 triệu cái đàn đó. Xong rồi á thì cái thủ lợn, con gà thì các thầy bảo chặt con gà này để các thầy thụ lộc tại chỗ. Còn cái thủ lợn đó, các thầy bảo cái này đã cúng rồi, cúng Phật rồi thì gì, gia đình không được ăn. Gia đình ăn thì phải tội, đem về để thầy chia cho các vãi. Thế là cái thủ lợn với là cái lễ tôm hùm, tôm hiếc, tôm với gà thì các thầy trứng luôn cái buổi trưa ngày hôm đó rồi. Còn cái thủ lợn thì thầy bảo gia đình cúng Phật rồi, gia đình không được ăn nữa. Cái này về gia đình ăn thì phải tội, để đem về thầy chia cho các vãi để cho có phúc. Thế là gia đình thì cũng tin sái cổ ra, thế mà cái thủ lợn thì mang về chia cho vãi. Đó, có đích thân các Phật tử đến kể với tôi. Nhưng mà cúng xong có khỏi không? Cúng xong được hơn 2 tháng thì cái thằng cháu ở trong cái chi họ đấy bị tai nạn giao thông chết tươi ngoài đường. Thì khi đó mới lo sợ và mới đến đây với chúng tôi. Đến với đây với chúng tôi thì tôi bảo là đấy, đúng là tội chồng thêm tội. Này giết cả con lợn để lấy cái thủ để cúng nữa. Còn á, cái thân đó thì ăn. Mời cả chi họ ăn, về ăn hàng chục mâm cơm ở đó, linh đình ăn từ sáng đến trưa đến tối, thịt cả con lợn. vừa cúng sư rồi vừa cúng cả gia đình cùng ăn nữa. Đấy các vị thấy không? Một cái đàn lễ như thế tốn 150 triệu, ít nhất là một con lợn phải ra đi này, rồi một con gà ra đi này, đó. Rồi mấy cái thứ hải sản thì mua sẵn có thể để trong tủ lạnh rồi thì không nói làm gì, đông lạnh rồi, con tôm con gì đấy thì để trong tủ lạnh để không nói đó. Để mấy con bồ câu nữa chứ, ấy khổ thế, cúng gà chưa đủ là phải chim bồ câu nữa. Đã cúng xong thì các thầy ấy nhậu với nhau. Mấy tháng sau thì đứa cháu tai nạn ô tô, lao vào ô tô chết tươi, chết tại ngoài đường luôn. Thế sau khi người ta bảo cúng như thế rồi tại sao không khỏi, thế tôi lên đây tôi bảo cúng như thế làm sao mà khỏi. Bà bảo là cúng như thế tại sao không khỏi, tôi bảo cúng như thế làm sao mà khỏi. Các vị biết làm sao mà không khỏi không? Vì ác mà. Sư có ra sư đâu, sư về cúng đang nhớ phải hướng cho họ làm được thiện để cúng. Sư này còn hướng cho họ để sát sinh hại vật, lại còn ra cái giá là đúng 150 triệu. Thỉnh cho 5 vị sư đến cúng ở tại nhà, ra cái giá 150 triệu thì mới đến cúng. Gia đình bảo là 100 triệu được không thầy? Bà ấy bảo là gia đình chúng con bảo 100 triệu. Thì sư bảo 100 triệu nhà bà cúng làm sao được, 100 triệu mới đủ tiền mua lễ thôi. Còn 50 triệu kia là cúng dàng các sư, tiền xăng xe rồi cúng dàng các sư mỗi người một chút. Đấy, có nghĩa là gì? Hai bên trả giá nhau, bên thì bảo 150 triệu, bên thì bảo giả là gì 100 triệu được ông thầy. Xong rồi sư lại bảo 100 triệu không được, 100 triệu mới chỉ đủ tiền mua lễ, 50 triệu kia là để cúng dàng các sư mỗi vị 10 triệu. Cả lễ thỉnh, lễ tạ, xăng xe, taxi, taxi, xe đưa, xe đón các vị đi, mỗi vị 10 triệu, thế 5 vị 50 triệu. Xăm lễ 100 triệu. Đó chúng ta thấy, cả người làm cũng gì? Cũng trả giá, và người cúng cho á thì bảo là phải giá cao hơn, còn cái người mà gia đình cúng lễ thì bảo cao quá giảm xuống tí đi, khác gì là đi chợ, khác gì đi buôn đâu các quý vị. Với cái tâm đã không thành kính rồi mà cái hành pháp thì lại càng không đúng với pháp, càng không đúng với Phật pháp nữa. Mấy mạng chúng sinh ra đi ngày hôm đó, cúng xong ăn uống linh đình với nhau, mời cả họ đến để tại nhà để ăn uống linh đình như vậy. Cho nên tôi bảo không khỏi là đúng rồi. Người ta bảo tại sao không khỏi, tôi bảo không khỏi là đúng. Thì sau khi cả nhà lên đây tôi mới hướng cho là thôi sám hối cái việc đó đi, do vô minh không biết sám hối đi. 100 triệu kia coi như là đem bố thí, không có tính toán, 150 triệu thì không có tính toán gì đấy cả. Thế bắt đầu thì hỏi, thế đến đây hết bao nhiêu thầy? Thế tôi bảo đến đây hết nhiều lắm. Bảo nhiều là bao nhiêu? Tôi bảo rất nhiều. Bảo rất nhiều là bao nhiêu thầy cứ nói cho chúng con biết đi. Tôi bảo là đến đây á, thì giá cả ở đây thì tôi nói là chắc bà ngất luôn. Hỏi hết bao nhiêu? Tôi bảo ngày 3 mâm cơm chay. Thế hỏi 3 mâm cơm chay bao nhiêu? Mỗi mâm 200.000. Tự làm lấy. Nếu mà tự làm lấy thì tự làm, mà không tự làm thì đi xuống nhờ các cô các bác ở nhà bếp họ mua, để mua đồ chay thì họ làm cho. Tất nhiên 200.000 thì nói thật với các quý vị không có đủ làm mâm cơm chay. Nhưng mà vì sao? Vì gạo là gì? Phật tử họ cúng rồi. Dầu, mì chính, mắm muối gì cũng có rồi. Chỉ có mỗi cái tiền đi mua đồ chay với mua rau thôi, để làm cho thôi. Thế còn xin thưa các bây giờ vị nào mà giơ hai tay lên tôi đưa cho 200.000 bảo là đi mua từ A đến Z để làm đủ mâm cơm chay, tôi bái phục cả nón. Từ A đến Z mà bảo là 200.000 đủ mâm cơm chay không có. Nhưng mà cái gì ở chùa họ cúng rồi thì nhà chùa không có được tính toán vào đấy nữa. Vì dân tình chúng ta biết là có những gia đình rất là nghèo, rất là khổ, 200.000 cũng khó. Ví dụ như vừa qua trong quê tôi ấy, có trường hợp đi ra đây, gia đình cũng trùng tang trùng phục, 3 năm chết 5-6 người, trong cái chi họ chết 5-6 người. Mà tôi ngày xưa còn bé chưa xuất gia bị như thế, cho nên tôi biết được khổ lắm các quý vị. Mà mình cũng ở xuất sinh từ cái nơi dân tộc nghèo, mình biết dính vào cái đó rồi mình khổ. Khổ đến nỗi là cái bát ăn cơm còn không, không có cái bát lành nữa, khổ lắm. Cho nên gia đình ra đây thì tôi bảo là trong 7 ngày tụng kinh Địa Tạng, xin lỗi các vị, vừa qua ra là ngày pháp hội đầu năm 3 ngày. Tôi bảo 3 ngày mỗi ngày lấy làm lấy 3 mâm cơm. Thì tôi nói như thế thì gia đình thì đang vui, đang có một cái niềm phấn khởi tin vào nhà chùa thì sẽ lễ cho họ khỏi. Thế xong rồi nghe nói là tôi bảo là cố gắng nếu có điều kiện thì mỗi ngày làm 3 mâm cơm. Thế tôi hỏi rằng gia đình hỏi là làm cơm làm như thế nào, tôi bảo cơm xuống hỏi nhà bếp ấy. Tôi chỉ nghe các vị nói là hình như là mỗi mâm cơm thì hết khoảng 200.000 thì phải đi xuống đây mà hỏi. Tôi thì không quan tâm đến cái chuyện đấy. Cái chuyện đó là giao cho các sư bác rồi các vãi ở trong chùa rồi. Xuống đây hỏi các vị. Đã xong rồi thì thấy mấy người nhà bắt đầu bảo con ra hội ý một chút, xin phép ra ngoài một chút. Chắc là ra hội ý hay sao ấy. Ra khoảng 5 phút sau đi vào, thấy mặt mũi cứ xám ngoét lại. Thế họ làm sao, có chuyện gì? Thế bảo thầy ơi, nhà con là mấy năm vừa qua là kinh tế là kiệt quệ. Bây giờ nếu thầy bảo làm, nói thật với thầy, làm mỗi ngày 3 mâm cơm, 3 ngày là 9 mâm. 9 mâm cơm thì 200.000 một mâm, 29 là hết bao nhiêu? 1.800.000. Bảo có 1.800.000 và hết 1.800.000. Nhưng mà bảo bạch thầy, con đi ra đây con đi vay mãi mới được 500.000. Thì con đã đóng tiền xe với cho các cụ hết 120 rồi. Hết 120 thì còn bao nhiêu các quý vị? 500.000 thì đóng hết 120 còn bao nhiêu? Còn 380. Thế bây giờ con chỉ còn nhà con bây giờ chỉ có mỗi thế thôi. Thế tôi bảo được, thế cũng được. Thế thì sẽ làm gì? Có bao nhiêu làm bấy nhiêu. Tôi bảo nhà bếp là thôi, cứ làm cho người ta là mỗi một ngày cứ làm cho người ta 3 mâm cơm để cho người ta cúng Phật, cúng tổ, cúng gia tiên. Nhưng 380 nó chia ra thành 9 mâm cơm cho họ. 380 chia thành 9 mâm cơm cho họ. Không quan trọng cái chuyện đó, nhưng điều quan trọng là cả nhà phải ở đây. Cả nhà phải ở đây để mà lễ. Ít nhất mỗi ngày phải được 2-3 người đại diện cho cái chi họ của mình trong suốt 3 ngày pháp hội. Thì gia đình bảo là được, người thì yên tâm, tiền thì không có, nhưng mà người ở lại thì nhà con ở hết. Thầy bảo thế nào con làm hết, miễn là nhà con giải quyết được vấn đề, cho vấn đề là trùng tăng trùng phục, âm thì được siêu, dương thì được thái thôi. Tôi bảo được, Phật Bồ Tát sẽ luôn luôn nghe những lời kêu cầu của những người khổ đau mà biết ăn năn, biết hối cải, biết sám hối và biết chân thành tin Phật. Và tôi nói rằng đấy, bây giờ gia đình ra đây chứ pháp hội này là pháp hội đầu tiên, là pháp hội đầu năm đó. Tháng 7 một pháp hội nữa là pháp hội thứ hai, và tháng 11 là một pháp hội thứ ba nữa. Gia đình cố gắng đi 3 pháp hội. Lần sau không có tiền thì thôi, cứ có tiền xe đi lên tới đây là được rồi. Không cứ phải đi vay 500.000 để làm lễ nữa đâu. Không có tiền cũng được, chỉ cần người đi ra được thôi. Đi ô tô, đi xe buýt, đi xe máy, đi bằng cái gì mà kệ, miễn là ra được đây mà lễ. Trong 3 ngày đó thì tôi đảm bảo cho là không có sao. Còn các cụ từ 80 trở lên, 70-80 trở lên mà các cụ già mà ra đi á, thì đi theo cái chuyện là gì ạ? Sinh lão bệnh tử đó là chuyện gì? Vô thường. Già mà ra đi thì đó không quan trọng. Tức là mệnh người ta hết rồi, người ta ra đi một cách như là đèn hết dầu thì đương nhiên nó phải gì ạ? Phải tắt thôi. Mệnh con người ta sinh ra được đến 80 hoặc đến 70 hoặc 60 chúng ta phải ra đi thì chúng ta ra đi thôi. Đến Phật còn phải ra đi mà các quý vị. Nhưng có cái trùng tang trùng phục á, ví dụ như đang trẻ, đang khỏe, đang mạnh, đùng một cái nó đi ra đường nó tai nạn giao thông nó chết, hoặc là đùng một cái á, nó gì nó trúng gió nó chết, hoặc đùng một cái á, nó chỉ đau đầu sổ mũi một cái, đem đi viện một cái thì tự nhiên nó càng nặng ra mà nó chết, vân vân. Thì cái trường hợp đó mới phải lo. Đang tuổi trẻ tuổi khỏe, đang sức sống tràn trề á, mà tay bay vạ gió hay là quỷ thần đoạt mất tinh khí vân vân á, thì cái trường hợp đó mới phải lo. Còn 70-80 rồi mà các cụ ra đi có bệnh sẵn rồi mà ra đi thì trường hợp đấy nó không tính vào cái chuyện đó. Thì tôi bảo gia đình cứ yên tâm. Cho nên chúng ta thấy nếu mà gặp gia đình mà hiếu sự, gặp vào cái duyên mà gặp vào cái vị thầy cũng không tốt, hoặc là mình cứ nói nôm na gì, gặp các vị sư mà không tốt á, nó làm cho mình hao tài tốn của, mà cuối cùng mà còn không giải quyết được vấn đề, vì đi sai đường vậy, sai với chính pháp, đường lối của Phật vậy. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng này Đức Phật nói là khi gia đình có người chết, các cảnh khổ hiện ra, cái vong linh đó lo sợ đến tột độ, thì lúc đó người thân trong gia đình đem bộ kinh Địa Tạng này để thành kính thọ trì đọc tụng, lấy công đức này để hồi hướng cho vong linh đó. Vong linh đó liền nhận được. Các quý vị biết đó, câu chuyện mới xảy ra cách đây khoảng vài tuần thôi. Có một cái cô gái đang là sinh viên năm thứ ba, cha của cô mất mấy năm nay rồi nhưng mà chưa sang cát. Thế sau khi lên dự mấy khóa tu ở đây, khóa tu sinh viên và khóa tu tụng kinh Địa Tạng, thì cô ấy hiểu ra và cô ấy phát nguyện là xuất gia để tụng kinh, để hồi hướng để cho bố của mình. Và cô phát nguyện là muốn làm một cái việc gì đó lớn hơn để báo hiếu cho bố, không phải là chỉ hàng tháng đến chùa tụng kinh 2 ngày, tụng kinh cho khóa dự khóa tu 2 ngày với các bạn sinh viên, mà bạn ấy muốn là làm một cái việc gì lớn để báo hiếu cho bố. Vì á, trước đây á, mẹ của cái bé đi xem 2-3 lần rồi, xem ông thầy nào á, người ta cũng bảo là bố nó đang bị rất là khổ ở dưới địa ngục, bị nhốt ở trong địa ngục ấy, không ra được, không về được, suốt ngày bị đánh và bị nhốt và khổ lắm, ngày giờ mong người thân cứu rỗi thôi, nhưng mà phải làm cái lễ. Thì họ bảo làm lễ thì cũng làm lễ rồi, 30 triệu cũng có, 20 triệu có, 10 triệu có, rồi cuối cùng thì 5 triệu cũng có. Hết tiền thì lúc đầu thì 30 triệu, đến cái ông thầy đầu kinh tế còn thì 30 triệu, ông thầy thứ hai 20 triệu, ông thầy thứ ba 10 triệu, đến ông thầy thứ tư nữa còn có 5 triệu thì cũng làm rồi. Nhưng mà xem xong cái lễ xong, họ bảo là lễ xong thì khỏi. Nhưng cuối cùng là lễ xong thì xem ông thầy khác thì vẫn bảo là vẫn bị nhốt ở trong ngục. Thế cái bé nó biết được cái tin đó, mà đi thì mẹ cũng hay thường rủ nó đi theo. Đi xem mỗi khi nói như vậy thì nó thương bố vô cùng. Và bắt đầu nó tìm đến các chùa. Nó đi các chùa, một số chùa ra Hà Nội rồi, nó học sinh viên ở dưới Hà Nội, học dưới Hà Nội. Thế cho nên nó nghe đến nhà mình nhá, có khóa tu sinh viên hàng tháng, nó lên nó dự một khóa tu, cho nên nghe biết là có khóa tu tụng kinh Địa Tạng nữa. Và những ngày được nghỉ nó tranh thủ nó lên tụng kinh Địa Tạng một vài lần như vậy. Nhưng xong rồi thì nó muốn phát cái đại nguyện lớn, đó là giúp cho bố nó càng thoát khổ nhanh thì càng tốt. Và nó phát nguyện là nó xuất gia. Mặc dù nhà có 2 chị em, nó với một cậu em nhỏ nữa, có 3 mẹ con, kinh tế cũng, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn, nhưng nó bảo là vì muốn làm việc lớn cho nên phát nguyện xuất gia để hồi hướng cho bố, mong cho bố được sớm thoát khỏi cái cảnh khổ trong địa ngục, như là đi xem người ta nói. Thế xong đi, nó phát nguyện như vậy một cái là người nhà là lồng lộn lên. À, cô hay gì nhỉ, em của mẹ gọi là gì à, dì đúng không, em của mẹ gọi là dì ở Hà Đông đấy, nó ở với dì Hà Đông để đi học. Thế dì nghe tin như vậy lên bắt về thì nó phải về, mọi người khuyên nó về, khuyên bé về thì bắt đầu thì mẹ cũng cấm và không cho đi, nhưng mà xong rồi nó cứ quyết tâm. Xong rồi mẹ mới bắt đầu, vậy thì bây giờ thế này, thế bây giờ mẹ sẽ đi xem, mẹ dắt con đi xem. Mà người ta bảo, người ta xem á, bảo mà con có căn tu á thì mẹ sẽ cho con đi tu, còn người ta bảo con không có căn tu á thì con phải ở nhà để đi học để báo hiếu bố mẹ, theo những cái cách báo hiếu bình thường khác. Thế đi xem thì đến đây xem, đi lên tận ở trên Thái Nguyên để xem. Quê cái bé không biết là ở trên Tuyên Quang hay là Hà Giang gì đó, hình như Tuyên Quang hay là cái gì đó, mà xa xa trên này. Thế xong rồi nó đi, hai mẹ con lôi nhau lên tận Thái Nguyên để xem. Lên đó xem, cái bà đồng á, bà xem thì bà bảo, lúc đầu thì bà bảo là cô này có duyên với Phật, xuất gia rất tốt. Và mẹ nó bảo là nếu mà đi xem mà gọi bố con lên mà bố con đồng ý cho con đi á thì mẹ cho đi, nếu bố không đồng ý thì không cho đi. Thế đi xem lên thì phải nói cái cô đồng đấy có thể là cũng có cái năng lượng tâm linh giỏi thật, cũng khá thật. Thì xem lên một cái bé nó bảo lên một cái thì nhập lên một cái thì mọi cái giống như y như bố nó mấy năm trước, trước khi mất đó. Hút thuốc, cầm điếu thuốc như thế nào y như thế, và giọng nói cũng y như thế luôn, và kể lại vanh vách cái chuyện trước đây còn sống như thế nào và khi mất như thế nào và ở dưới kia ra sao. Thì nói đến cái đoạn ở dưới kia thì bảo bị đánh, trước đây bị đánh khổ lắm, nhưng mà sau rồi nói lại là khoảng độ 2-3 tháng nay thì được ra rồi, không bị đánh nữa, được ra ngoài rồi, được ra ngoài. Thế thì con nó hỏi là vì sao bố được ra ngoài. Thế bố nói rằng nhờ con đến chùa tụng kinh đấy, nhờ con đến chùa, nhờ công đức con đến chùa tụng kinh mà Diêm Vương Ngục Tốt phán là gì, là nhờ vào công đức tụng kinh của con gái mà gì nay tha cho, tha hành hình và không hành hình nữa mà cho ra ngoài. Và ông bố cảm động quá, cho nên ông bố mới nói là gì, trong cái khi mà nhập lên mới bảo là gì? Thế bắt đầu cái lúc là mẹ mới hỏi thì bây giờ con gái nó muốn xuất gia thì ông thế nào. Thì ông suy nghĩ trầm tư một tí rồi ông bảo thôi, xuất gia là tốt, nếu con nó có tâm nguyện xuất gia thì thôi, thì bà cứ cho con xuất gia đi, xuất gia không có gì xấu, xuất gia rất tốt, và đặc biệt là nhờ nó thì tôi mới đỡ khổ như ngày hôm nay. Nếu nó xuất gia được thì chắc chắn tôi với bà sau này đều không bị khổ. Nhưng mà vì thương con quá cho nên về này xong bà không biết bà nháy thế nào, nháy thế nào, lại đến khi xong một cái lại bảo xem riêng cho, bảo bà Đồng để xem riêng, nháy bằng cách nào đó là bà Đồng là bảo là quay ngoắt lại và nói là thôi, nhưng mà thôi tu tại gia cũng được con ạ, không cần phải xuất gia, tu tại gia cũng báo hiếu được. Cái lúc mà vong ông lên đó thì bảo là cho xuất gia, nhưng mà xong sau đó ông đi rồi một cái thì bắt đầu là thăng rồi một cái là bắt đầu chắc là bà mẹ làm việc thế nào xù xì với bà Đồng thế nào, bà Đồng lại quay ngoắt lại là bảo tôi không xuất gia được nữa, nên tu tại gia thôi cũng được. Thế nó về nó thấy cái chuyện đó không ấy, thế về nó nhất quyết là nó cứ đòi xuất gia. Hai bên, hai mẹ con chiến tranh tâm lý ở đến hàng tháng, hơn tháng trời. Thì cuối cùng vừa qua thì khi mà cả tình lý sự đều thua con gái cho nên đành bắt buộc là phải cho nó đi xuất gia. Bây giờ mới đang tập sự ở chùa nhà mình thôi. Đó, đấy là một cái câu chuyện mà có thật, mà chính cái bé con nó kể lại với thầy như thế. Để mẹ nó đi xem rồi gọi hồn của bố lên thì nó mới hỏi bố là khi con tụng kinh bố có nhận được không. Bảo có, nhờ có con tụng kinh Địa Tạng ở chùa mà bố mới tiếp nhận được cái công đức đó, cho nên bố mới đỡ khổ, mới không bị hành hình, không ở trong, không bị Ngưu Đầu Ngục Tốt nó tra khảo, nó đánh hàng ngày, nó đánh kinh lắm, đến cái giờ đó là hãi lắm. Nhưng mà từ ngày con tụng kinh cho đến bây giờ thì là, xong nó bảo là thế bây giờ con xuất gia thì bố đồng ý, nó bảo bố đồng ý, và nó bảo là nếu sau này con xuất gia được thì xin bố là cũng đến chùa tu với con. Thì nó bảo rằng, bố nó bảo rằng á, cũng có biết chùa, có biết đến chùa rồi, nhưng mà thì tự nhiên trước đây không muốn đi, nhưng bây giờ thì muốn đi. Nó bảo, bố nó bảo là cũng đến chùa Khai Nguyên với con mấy lần rồi, từ khi mà được loạt ra một cái là gì, mỗi khi con đi tụng kinh, con khấn, con kêu bố đi, bố cũng đến chùa bố tụng kinh. Và còn tả là một cái cô đồng chưa biết chùa nhà mình như thế nào, mà khi nhập vào nó còn tả cái chùa đó đang xây một pho tượng rất lớn, có đúng không? Cái bé nó bảo đúng rồi, đang bắt đầu xây pho tượng rất lớn. Mà chúng ta thấy ở Tiết Thái Nguyên người ta đâu biết nhà mình như thế này đâu. Cái vấn đề tâm linh cho nên nhiều những cái chúng ta thấy là nó khó giải thích lắm các quý vị. Đấy, cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng trong đây Đức Phật nói là cái khi mà có người chết hoặc là có người ốm đau bệnh tật đến nỗi cùng cực khổ rồi, thì đọc tụng thọ trì bộ kinh này hoặc là gì, trì niệm danh hiệu các Đức Phật, danh hiệu của bất kỳ vị Bồ Tát nào đều được, lấy công đức đó để hồi hướng. Nhấn đến ở đây nói là đọc tụng một gì, một đoạn, một bài kệ hoặc một câu văn ở trong kinh điển Đại Thừa thôi, thì chúng ta biết kinh Địa Tạng này cũng là kinh điển Đại Thừa. Cũng là kinh điển Đại Thừa. Thì Đức Phật nói rằng á, và phó thúc cho Địa Tạng Bồ Tát rằng á, có người làm được cái việc như thế, họ chỉ đọc tụng hoặc một bài kệ hoặc một câu văn đối với kinh điển Đại Thừa, chỉ niệm danh hiệu Phật hoặc danh hiệu bất kỳ vị Bồ Tát nào, bất cứ vị Bồ Tát nào á, thì ông thì nên dùng sức thần thông lớn của ông để hiện ra muôn nghìn các hóa thân, Đế Ma đứng trước người đó, đứng trước người đó và phá tan cái cảnh địa ngục khổ để giúp cho họ thoát ra, rồi khiến cho họ biết thêm về nghiệp báo nhân quả. Không chỉ cứu họ không mà còn dạy cho họ về nghiệp báo nhân quả, rồi khiến cho họ, dạy cho họ biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, rồi được sinh trời người. Cách đây khoảng hơn nửa tháng về trước, có một Phật tử mơ một giấc mơ rất lạ, đến kể với chúng tôi rằng không biết một cái giấc mơ này như thế nào mà con thấy rất lạ, trước đây con chưa bao giờ từng mơ như vậy. Phật tử ấy ở dưới khu vực chỗ Cầu Giấy, đến đây nói với tôi rằng cũng theo tụng pháp kinh Pháp Hội Địa Tạng được 3 tháng rồi, cũng mới biết đến chùa Khai Nguyên thôi, đến tụng kinh Địa Tạng được 3 tháng. Và từ khi nghe thầy nói như vậy về, bà cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho mẹ. Mẹ đã mất cách đây là hơn 20 năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ nằm mơ thấy mẹ, chưa bao giờ mơ thấy mẹ, chưa bao giờ có một cảm giác vì mẹ, ngoài cái vấn đề thương và nhớ ra không có một cái cảm giác gì là mẹ về hay mẹ ở bên cạnh mình như thế nào đó. Thì bắt đầu bà về, bà đọc tụng kinh Địa Tạng được đến ngày thứ 80, đến đúng, bà tính là đúng đến ngày thứ 80, tức là sau gần 3 tháng. Lên đây bà theo được 3 pháp hội rồi mà, tức là, nhưng mà về nhà lại tụng tiếp. Thế tụng đến đúng ngày thứ 80 thì bà mơ một cái giấc mơ rất lạ, là tối này bà nằm ngủ, bà thấy bà nằm ngủ, bà tự nhiên bà nằm ngủ như vậy, nên tự nhiên bà đã thấy là bà ấy được Bồ Tát Địa Tạng đi đến cửa nhà bà ấy, đứng trước cửa và gọi bà ấy dậy. Sau khi bà nghe thấy như thế, mà tất nhiên đây trong giấc mơ thôi, nghe thấy Bồ Tát, nghe thấy tiếng người gọi, thì bà bắt đầu đi ra, bà mở cửa bà ra thì thấy là Bồ Tát Địa Tạng cầm gậy tích trượng và trên tay của ngài cầm một cái viên ngọc rất là sáng, và bảo bà đi theo, bảo bà ấy đi theo. Thế bà đi, Bồ Tát thì đi trước, bà thì đi sau. Đi được một hồi như vậy thì thấy đến một cái nhà rất là tối. Ở trong cái nhà đó thì có tiếng kêu la thảm thiết đi. Thế bắt đầu khi Bồ Tát đi tới bước vào căn nhà mà có thể cả căn nhà nó sáng ra, thì bà mới nhìn thấy là có vô số những người bị trói, bị bắt ở trong đó. Người thì bị trói chân, người thì bị trói tay, người thì bị treo cổ, người thì bị treo ngược, đủ các thứ ở trong đó, mà thấy rất là khổ. Bà thấy là có những cái loài quỷ, đúng như trong bà kể là đó, đúng như trong phim Tôn Ngộ Không ấy, đầu trâu mắt ngựa mà nó ghê gớm như thế. Nó người thì cầm cái đại long đao to, người thì cầm cái chùy bằng sắt, người thì cầm cái dao sắc bén, và cứ thế là nó đuổi, nó đánh tội nhân, đánh như cái người ở trong đó. Người thì cầm dùi, cầm dây, đủ các thứ. Bà thấy như thế bà sợ quá, bắt đầu bà niệm Phật. Bà niệm Phật thì bà bảo niệm Phật, nhưng thấy là hết sợ. Và đi, cứ đi, cứ Bồ Tát đi trước, bà đi theo sau. Đi đến đâu thì nó lại sáng đến đó, lại nhìn thấy đến đó. Mà đi vào sâu tít ở trong, càng đi vào thì càng thấy rộng mênh mông như thế. Thế đến một cái nơi, bà thấy đến một cái nơi mà thấy là có hai cái hoàn núi rất là lớn ở trước mặt. Thế bà thấy là Bồ Tát đi vào và bà cũng đi theo. Đi đến nơi một cái thì bà thấy nhận ra đúng là mẹ của bà. Thấy đúng là mẹ của bà đấy. Và Bồ Tát Địa Tạng bảo bà ấy, con nên niệm danh hiệu Phật và danh hiệu Bồ Tát để cứu mẹ. Thế bà nghe Bồ Tát nói như vậy thì bà chắp tay, bà niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và niệm mấy tiếng như thế. Và tự nhiên là cái hai cái núi đó tự nhiên nó bắt đầu từ từ nó tách ra, và hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, và Bồ Tát cho mẹ con ôm một chút, rồi bắt đầu Bồ Tát mới bảo là thôi, thời gian đã hết rồi, mẹ của con nay tội cũng đã hết, và mẹ của con chuẩn bị được đầu thai lên làm người và có tuổi thọ sau này rất thọ gần 100 tuổi, cho nên con yên tâm thôi, bây giờ thì thôi, giờ ở trong này đã hết. Và Bồ Tát bảo là đi ra, và hai mẹ con đi theo sau Bồ Tát Địa Tạng. Và đi ra một cái thì bà ấy tỉnh ngủ. Thế bà lên bà hỏi tôi một cái giấc mơ như thế thế nào thầy, hơn 20 năm, gần 30 năm nay con chưa bao giờ có cảm giác về mẹ từ khi mẹ con mất. bà đấy năm nay là cũng hơn 60, gần 70 rồi, 67, 68 tuổi rồi, cho nên mẹ mất khá lâu, hơn 20 năm. Xong rồi đến hỏi tôi cái giấc mơ như thế, thầy giải thích thế nào. Tôi cũng bò đầu, gãi bứt tóc, mà tôi bảo tôi cũng chẳng biết giải thích cho bà thế nào nữa. Thôi, thì bây giờ chỉ biết rằng thì trong kinh Bồ Tát, trong kinh Phật nói rằng nếu mà ai họ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng mà đem hồi hướng cho cha, cho mẹ, cho ông, cho bà đã qua váng hoặc còn sống, mà nhìn thấy cái điềm lành tướng lạ là Phật hoặc Bồ Tát hiện ra trước mắt hoặc ở trong giấc chiêm bao. Trong kinh cũng nó có nói rồi đúng không? Trong giấc chiêm bao mà nhìn thấy Phật, thấy Bồ Tát Địa Tạng đến để gia trì, để xoa đầu hoặc để gia trì, để cứu giúp mình, thì chúng ta tin một cái niềm tin chân chính vào trong kinh Đức Phật nói không sai. Đó là gì? Là mẹ của bà đã được Bồ Tát Địa Tạng cứu ra khỏi địa ngục của cái giáp sơn rồi. Thì hai hoàn, trong kinh này nói hai hoàn núi ép vào nhau mà, thì đấy gọi là địa ngục giáp sơn. Tôi nói vậy thì bà phải mừng chứ đừng có sợ. Đây là một cái việc mà đáng mừng, mừng nhất trong cuộc đời của bà. Từ khi tôi nói là gì, ngày cưới của bà cách đây mấy chục năm để lấy chồng để sinh con còn không vui bằng, không đáng mừng bằng cái ngày mà bà có thể cứu được mẹ của mình từ địa ngục giáp sơn mà ra đâu. Cho nên bà bảo có đúng không thầy? Tôi bảo đúng hay không thì tôi không dám khẳng định vì tôi chưa có thần thông. Tôi nói thật là tôi chưa có thần thông, tôi chưa khẳng, nếu tôi khẳng định là đúng thì có thể tôi là vọng ngữ, vì tôi chưa thấy mà tôi nói là thấy thì tôi vọng ngữ. Bao giờ tôi thấy thì tôi sẽ nói là tôi thấy, nhưng bây giờ tôi chưa thấy thì tôi không dám nói là đúng. Nhưng tôi chỉ nói bà là trong kinh Phật dạy như thế, thì bà nên tin vào kinh, thì đó là mẹ bà được cứu rồi, thì hãy hoan hỉ mà đọc tụng thọ trì tiếp để hồi hướng cho cụ được siêu thăng cảnh giới, thì sẽ được phúc báo tốt. Thì sau khi mà được đầu thai thì ít nhất cụ phải đầu thai mất 9-10 tháng mới sinh ra. Thì đầu thai vào nhà nào đó thì cụ được đầu thai vào cái gia đình mà gia giáo có phúc báo, để sau này được học tập, lớn lên được học hành tốt và được sinh trưởng trong một gia đình tốt, giáo dục tốt, mọi cái tốt, thì cũng trở thành con người tốt, đời sau lại tiếp tục tu tập tiếp. Đó, tôi chỉ biết là khuyên họ như vậy thôi. Và tôi nói với họ rằng cái khẳng định là cụ được giải thoát thì tôi không dám, nhưng mà nếu mà y vào kinh Phật thì bà nên ăn mừng với cái điều đó, nên tổ chức một bữa cơm chay cả nhà liên hoan với nhau, một bữa cơm chay thịnh soạn, thưởng cho cả nhà một bữa cơm chay vì cứu được mẹ. Tôi chỉ biết khuyên vậy thôi. Thế đó, cho nên ở trong kinh này Phật nói là nếu mà có chúng sinh nào đau khổ như thế thì đọc tụng bộ kinh này, chỉ niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát, thì Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng được Bồ Tát Địa Tạng gia trì và giúp đỡ cho, khiến cho cái vong linh đó sớm thoát khỏi ba đường ác đạo, được sinh các quái gì trời người và được sự hưởng sự vui thù thắng, chẳng đọa lạc trong ba đường ác đó nữa. Và ngày mai thì chúng ta tiếp tục học tiếp, hôm nay đã đến giờ rồi, đại chúng chúng ta cùng trang nghiêm, chúng ta làm lễ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.